Thưa Đức Tổng, là về diễn tiến vụ việc đang xảy ra ở giáo xứ Thái Hà đó, thì xin Đức Tổng cho giáo dân khắp nơi được biết quan điểm của Tòa Tổng giám mục Hà Nội như thế nào ạ?
Vâng, các diễn biến thì càng ngày càng phức tạp. Thì tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi người được có một cái giải pháp tốt đẹp cho giáo dân giáo xứ Thái Hà.
Vâng, thưa Đức Tổng, là nhà nước khẳng định là các cuộc cầu nguyện tập thể của giáo dân Thái Hà với mục đích đòi lại đất đai đó là hành vi phạm pháp. Thế ý kiến của Tòa Tổng giám mục ra sao, thưa Đức Tổng?
Dạ, tôi không thấy có cái gì là phạm pháp ở trong này cả, bởi vì cái khu đất là của người ta ngay cạnh nhà thờ, cho nên cũng đâu có cái gì mà là phạm pháp đâu, đâu có là mất trật tự an toàn gì hết, và cũng đâu có cản trở người khác, nên tôi thấy không có gì phạm pháp hết.
Dạ, thế nhưng kể từ khi các cuộc cầu nguyện tập thể của giáo dân Thái Hà diễn ra thì quan điểm của nhà nước cũng như của giáo xứ Thái Hà được nêu rõ công khai, nhưng mà dư luận cho rằng phía Tòa Tổng giám mục có vẻ hơi im hơi lặng tiếng. Thế Đức Tổng có thể giải thích về sự im hơi lặng tiếng này như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng vẫn hiệp nhất với giáo xứ Thái Hà, và chúng tôi cũng tôi đi vắng vừa mới về, và trên đường đi thì tôi cũng đã có viết thư hiệp thông với giáo xứ Thái Hà. Thì tôi cũng đã luôn luôn hiệp thông với giáo xứ Thái Hà trong mọi công việc.
Dạ, thế nhưng không nghe thấy quan điểm của Tòa Tổng giám mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì Đức Tổng có thể giải thích về cái việc này?
Thì không thấy cái Tòa Tổng giám mục lên tiếng ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, đó là vì phương tiện thông tin đó là của nhà nước, thì chúng tôi đâu có quyền gì mà nói ở trên những phương tiện thông tin đó.
Nhiều người cho rằng là cái lời kêu gọi của Đức Tổng đưa ra hôm Chủ nhật vừa qua trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Công giáo là hồi đáp trước lời kêu gọi của nhà nước, khi mà Đức Tổng kêu gọi mọi người hãy đối thoại với nhau, mà nhiều người hiểu là nên kết thúc các cuộc cầu nguyện tập thể. Thế còn nguyện vọng và bức xúc của giáo dân thì Tòa Tổng giám mục sẽ đáp ứng như thế nào ạ?
Tôi đâu có kêu gọi là chấm dứt cầu nguyện đâu. Tôi kêu gọi mọi người cứ luôn luôn cầu nguyện, nhưng mà làm sao được cầu nguyện ở trong an bình, không có bị những cái gì bạo lực, việc an toàn và cầu nguyện ở trong đó.
Vâng, và ngài cũng kêu gọi cái đường hướng đối thoại phải không ạ?
Tất nhiên tôi cũng kêu gọi có cái việc phải lắng nghe, thì người dân người ta có cái nhu cầu, có cái nguyện vọng, thì nhà nước nên lắng nghe ý kiến của người ta.
Dạ, thưa, nhưng mà trong cuộc nói chuyện với Việt Catholic hôm 2 tháng 9 khi ngài vừa về tới Hà Nội, thì ngài cũng có nhấn mạnh rằng không hy vọng gì nhiều vào việc đối thoại. Ngài cũng đồng thời đề nghị là cũng cần có những cái bước đột phá từ phía chính quyền. Thế còn đường hướng của phía Tòa Tổng giám mục thì liệu sẽ có chăng một bước đột phá ngoài cái đường hướng đối thoại đó, thưa ngài?
Tôi nghĩ rằng phía giáo dân thì cầu nguyện một cách an bình, là họ nói lên cái tiếng nói của công lý, còn cái đạo lý ở phía nhà nước là phía có quyền giải quyết, thì chắc chắn là cái phía có quyền thì phải có cái sáng tạo và mà giải quyết, chứ còn nếu theo những cái lập luận từ trước thì nó sẽ đi đến bế tắc thôi.
Dạ, thế phía Tòa Tổng giám mục dự định sẽ làm gì để bảo vệ cộng đồng giáo dân trước những cái sự bất công, hoặc là có giả chăng những cái sự khởi tố giam cầm giáo dân đó, thưa ngài?
Thì chúng tôi không có một tức sắt ở trong tay, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện thôi. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho những người giáo dân được an toàn và cầu nguyện cho công lý được tỏ hiện.
Xin chân thành cảm ơn thời gian Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ ý kiến với cộng đồng giáo dân trong và ngoài nước. Và chúng tôi xin phép được kính chào ngài ạ.